Thế gia dạ. Kỳ này thầy giảng không giống những kỳ trước, không có đặt lại, mà thầy chỉ phát yếu để giảng cho mấy đứa rõ vậy thôi, chứ không có đọc lại giảng từ câu nha. Nên khi đọc có ráng theo dõi để viết cái bài, thì khi thầy phát yếu lại thì nắm vững. Trong cái đoạn này, trước tiên là Đức Phật Ngài đưa ra cái thí dụ. Thí dụ bà mẹ sanh nhiều đứa con, thì những đứa con vì biết ơn bà mẹ cho nên thường lo tìm kiếm đủ thứ đồ ngon vật lạ và những thứ thuốc men để nuôi dưỡng chăm sóc bệnh hoạn cho mẹ, muốn mẹ được an vui hạnh phúc. Đó là vì nghĩ tới cái công ơn của mẹ sinh ra mình. Cũng như vậy, cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh ra ai, hay sanh ra chư Phật, phải không? Vì pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh ra chư Phật, thì chư Phật chẳng những Phật hiện tại mà Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là ba đời và cộng cả mười phương. Chư Phật ba đời mười phương cả thải đều từ cái trí tuệ Bát Nhã mà sanh. Bởi từ trí tuệ Bát Nhã mà sanh cho nên đều quý trọng Bát Nhã, chăm sóc lo lắng Bát Nhã. Do đó mà có ai phát tâm họ trì đọc tụng tu tập suy xét diễn thuyết gì Bát Nhã là hay sanh ra chư Phật. Nhưng mà ai nói kinh Bát Nhã, không có đứa nào viết. Rồi à, theo đây thì kinh Bát Nhã cũng do Phật nói ra, mà Phật nói ra kinh Bát Nhã, mà tại sao nói rằng ba đời chư Phật từ kinh Bát Nhã mà ra, sanh ra chư Phật? Bây giờ cái này thầy thí dụ như có cái ông đó, ông học giỏi, ông học lên đại học rồi ông học luật. Học luật cậu học riết từ cử nhân lên tới tiến sĩ, tới tiến sĩ luật. Thì như vậy, do cái gì mà ông được làm tiến sĩ? Do học luật, phải không? Từ luật mà đưa ông tới cái chức tiến sĩ. Nhưng mà khi ông được làm tiến sĩ luật rồi, thì ông trở lại, ông dạy đám sinh viên, ông dạy cái gì? Thì như vậy, luật cũng xâm ra tiến sĩ, rồi tiến sĩ cũng nói lại luật. Ở đây cũng vậy, Bát Nhã sinh ra chư Phật, chư Phật nói lại Bát Nhã. Đó. Như vậy thì ta đặt câu hỏi kế nữa, như vậy Phật có trước hay Pháp có trước? Thì Bát Nhã sinh ra chư Phật thì như vậy cái gì có trước? Mà chư Phật nói kinh Bát Nhã thì như vậy cái nào có trước? Cái nào? Xác định không thể được, không thể nói một chiều. Mà nếu nói theo Tổ Huệ Năng thì cái đứng về mặt lý thể thì Pháp có trước, Phật có sau. Nhưng mà đứng về cái giáo thuyết á, thì Phật có trước, Pháp có sau. Lý thể tức là cái lẽ thật của sự vật, nó là trí tuệ Bát Nhã. Thì cái lẽ thật đó nó có từ thuở nào, chứ không phải mới có khi Phật thành đạo, phải không? Nhờ Đức Phật thấy được cái lẽ thật đó mà gọi là thành đạo. Cho nên Phật pháp có trước mà Phật có sau, còn đứng về mặt mà giáo lý Phật nói lại cho đệ tử nghe, tức là Phật có trước mà pháp có sau. Chỉ như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa của đoạn này. Như vậy thì đoạn này rõ chưa? Rõ rồi, thôi đọc tiếp xíu. Ở đây vì cái câu chót ở đoạn trước Phật nói rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là hay sanh là chư Phật, và hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Cho nên đến đây Ngài Thiện Hiện Ngài mới hỏi, nói thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng đẳng chánh giác, hay chỉ bài thật tướng của các pháp thế gian? Đó là câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Chỗ này Phật đáp: vì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh nhất thế trí trí của Như Lai và các công đức khác, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đó là câu hỏi Bát Nhã sanh ra chư Phật. Vì nhất thế trí trí là trí của Phật, mà trí đó từ Bát Nhã mà ra, cho nên nói rằng Bát Nhã hay sanh nhất thế trí trí, mà nhất thế trí trí đó là trí của Phật và những công đức khác. Thực kế đó hỏi, nói rằng hay chỉ bài thật tướng các pháp ở thế gian, nghĩa là hay chỉ bài thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian. Nói rằng Bát Nhã hay chỉ bài thật tướng, cái tướng chân thật của các pháp ở thế gian, mà cái tướng chân thật đó ngũ uẩn nó là cái gốc của thế gian. Vì vậy mà nói rằng hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Tới đây Ngài Thiện Hiện Ngài muốn hỏi thêm cho rõ ràng chút nữa. Ngài mới hỏi: thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian? Đó là thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian, nó chỉ Bát Nhã chỉ bài như thế nào? Ở đây cái đoạn này là cái đoạn nó quan trọng, cho nên thầy giảng từng câu từng chữ, còn những cái đoạn khác thì thầy chỉ nói phớt qua thôi. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài tướng không biến hoại của ngũ uẩn sắc vân vân ở thế gian, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng của các pháp ở thế gian. Nè, vì cái sao như vậy thì cái câu trả lời đầu tiên gọn á, thì nói rằng Bát Nhã hay chỉ bài cái tướng không biến hoại của ngũ uẩn, cái tướng không biến hoại ngũ uẩn. Nhưng mà mình bây giờ theo thông thường biết á, thì ngũ uẩn biến hoại hay không biến hoại? Ngũ uẩn là biến hoại, mà Bát Nhã lại chỉ được cái tướng không biến hoại của ngũ uẩn, cho nên nói rằng chỉ bài cái tướng chân thật của thế gian ở thế gian. Tại vì giải thích cho người kế sau là giải thích rộng, người sát vân vân, ngũ uẩn không có tự tánh nên nói là không, không tướng, không nguyện, không tạo, không tác, không sanh, không diệt, tức trên pháp giới. Tới đây chấm phết. Nè, ở đây nói rằng vì năm uẩn nó không có tự tánh, bởi năm uẩn không có tự tánh, cho nên nói nó là gì? Nói nó là không. Sở dĩ nói nó là không là tại sao? Tại không tự tánh. Thì chính cái chỗ này đó nói cho tất cả biết, đọc trong kinh Bát Nhã mình thấy Bát Nhã nói rằng sắc tức thì không. Sắc đó là sắc gì? Đó là vì chỉ bài năm uẩn mà, cho nên chỉ thẳng sắc uẩn, tức là không. Thì chỉ không nó tại là gì? Không nó là tại sao gọi là không? Như vậy mà nếu chỉ không nó giảng là chân không được không? Như vậy tụi con mới thấy lâu nay thầy hay nói, thầy nói chỉ không của Bát Nhã là chỉ cho không tự tánh, nhưng mà tụi con đọc những bản giảng khác cái chỗ nói là chân không, hoặc nói là không là lỏng không. Thành đó là hai cái bệnh mà làm cho cái lý Bát Nhã không có được sáng sủa. Bởi vì ở đây nói rất rõ, vì trong kinh Bát Nhã là rút gọn ngắn nên không có nói nhiều lời nhiều chữ. Ở đây nói rõ rằng sở dĩ đối với năm quẩn á, từ sắc quẩn cho tới thức quẩn, thấy nó không có tự tánh. Tự tánh nghĩa là sao? Đủ hai điều kiện: một là không sẵn có, hai là không cố định. Chữ tánh là sẵn có và cố định. Cái gì mà sẵn có cố định thì cái đó gọi là tánh, còn cái nào không có sẵn có không cố định thì nó là không tánh. Như cái người mà họ nói rằng tánh tôi nóng lắm, thì cái nóng đó là sao? Nó mới có đây có lâu rồi, nó có lâu rồi, có thể nào không biết, phải không? Cho nên nói cái tánh của tôi nóng thì cái đó nó đã là như ai cứu sẵn cho tôi vậy. Mà bởi vì cái tánh tôi nóng cho nên thôi đừng mong sửa đổi đó. Vì vậy cho nên nói, khi mà nói chỉ tánh thì nó có đủ hai nghĩa, ngầm hai nghĩa là sẵn có và cố định. Bây giờ đây nhìn tất cả năm quẩn của mình: sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, có cái nào sẵn có và cố định không? Sắc quẩn thì đại duyên hợp mới có, rõ ràng như vậy, phải không? Đại duyên hợp mới có cho nên không phải là sẵn có, mà bởi duyên hợp có cho nên trong khi có nó luôn luôn là đổi thay tùy duyên. Thì duyên nó tăng nó giảm thì luôn luôn là một dòng đổi thay chứ không có cái nguyên dạng. Vì vậy mà không có cố định. Bởi vậy cho nên không phải sẵn có, không phải cố định. Vì vậy mà sắc quẩn nó gọi là tánh không, không có tự tánh đó. Nó không có tự tánh, nó gọn gọi là tánh không đó. Bởi vậy, bởi không có tự tánh cho nên nó là không. Không đây là không, không trơn như không này hay là không sao đó. Như vậy thì phải hiểu cái chữ không của Bát Nhã, để nhiều khi mình lúng túng. Ví dụ như cái bàn này nó không có tự tánh, phải không? Như vậy nói cái bàn này là không, theo Bát Nhã bàn này là không, là hiện giờ không có cái bàn hay là sao? Nói không mà là không cái gì? Như vậy nói cái bàn này là không tự tánh chứ nói là không mơ, phải không? Vậy là có nhiều người hiểu rằng nó xác thật đó tức là không, cái là không quản hồn. Nó nói như vậy cái gì còn cái gì, để tôi đây là cái gì đó. Như vậy là có hiểu Bát Nhã chưa? Bởi vì hiện tại năm quẩn của mình nó đang có, phải không? Nó đang có nhưng mà không có tự tánh, cho nên nó là không, không có tự tính, chứ không phải là không có năm quẩn. Như vậy mới thấy, nói tới Bát Nhã thì tụi con mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nói không mà không phủ nhận cái có, phải không? Chứ còn không phải nói không là không nơ như chỗ tấm không này, không mà không phủ nhận cái có. Như vậy không nó là bởi không có tự tính. Tại sao không có tự tính? Vì nhân duyên hợp, vì nhân duyên hợp nên không có tự tánh. Từ nhân duyên hợp không có tự tánh, bởi không có tự tánh cho nên nói nó là không à. Như vậy mà nếu nó là không á, thì nó, cái không đó nó có tướng mạo gì không? Cái không tự tánh nó có tướng mạo gì không? Ví dụ chỗ này tống không thì nó có cái tướng tống không, chỗ này có vật thì có cái tướng dày nứt hay là đặc kín thì có tướng. Nhưng mà cái không tự tánh này tướng là sao? Nó không có tướng, bởi vậy nên nó không có tướng. Mà không có tướng cho nên mình cũng không có mong, không có nguyện, tức là mong ước đó, mong cầu nguyện ước chứ không mong ước, không tạo không tác. Mà bởi không có tự tánh cho nên nó không có cái gì cố định là sanh là diệt đó. Bởi vậy nên nó không sanh không diệt. Mà nếu không sanh không diệt tức là trên pháp giới đó, là cái chỗ, cái chỗ tột cùng chân thật đó. Chỗ đó là chỗ tột cùng chân thật đó. Như vậy là chỉ được cái chân thật của năm uẩn là cái chân thật đó là sao, tướng mạo là sao, nó không có tướng, không tạo tác, không có ước nguyện, không tạo tác, không sanh diệt, cho nên gọi là tướng chân thật. Vì vậy mà câu sau mới nói những pháp phi không thì bị biến hoại. Phi không tức là có cái gì không phải phi không, chỉ không hồi nãy nói gì không có tự tánh nên nói là không. Còn mấy cái phi không tức là nếu có tự tánh á, thấy nó có tự tánh thì nó là cái gì, là cái biến hoại. Nên là cái nào mà thấy không, cái không tự tánh, cái không tự tánh đó là không biến hoại, còn cái thấy có tự tánh thì cái đó là cái biến hoại. Nên nói Bát Nhã hay chỉ bài thật tướng của các pháp thế gian. Đâu đứa nào thuộc cái câu mà nói về lý Bát Nhã vừa có vừa không nên đọc lên nghe thử coi. Vì có thì có cả đọc lại cho kỹ, đọc lại kỹ câu đó coi. Có thì có tự mãi mai, không thì không thì không, cả thế gian này cũng không. Đó. Gì nữa? Còn hai câu nữa. Cái gì? Gì trăng rọi dòng sông? Còn hai câu nữa mà không nhớ. Bởi vì cái lý Bát Nhã nói có thì cái gì cũng có hết. Bởi vì cái tạm có mà, tạm có thì cái bàn này cũng có, cái gì cũng có hết, chứ không phải là nó không ngơ. Mà nó không thì tự tánh cái nhà cũng không, cái bàn cũng không, cái gì cũng không, phải không? Thì như vậy thì cả cái quả địa cầu tự tánh cũng là không. Thì như vậy tất cả đều không, nhưng mà tất cả đều có, chứ không phải nó không là không ngơ, nó không là cái gì cũng tống không hết trơn. Đó là không phải Bát Nhã. Vì vậy mà nói, nếu nói có thì từ một hạt bụi, một sợi lông cũng là có. Nó có là cái tướng giả có, giả có đó thì tất cả đều là giả có hết. Nhưng mà nói không thì tự tánh không, thì dù cả quả địa cầu cũng là không. Giống như là mặt trăng mà dọi dưới cái đáy nước, khi mặt trăng nó hiện bóng dưới đáy nước đó, đó là có hay là không? Có là không. Nếu nói có bóng thì có, còn nếu nói mặt trăng thật thì không, phải không? Bởi vì cái có bóng tức là bóng là giả, và có cái giả thì nó là có, thì cái giả thì thấy nó là có, còn nếu cái thật thì nó là không, phải không? Như vậy thì tất cả pháp thế gian này, nếu nó giả có thì cái gì cũng có hết, còn nếu nó có một về thật tánh của nó thì nó tất cả đều là không. Như vậy không là chỉ cho thật tánh các pháp, mà nói có là cái giả tướng của các pháp, phải không? Như vậy thì Bát Nhã nói không đây nó khác với cái mà người ta hiểu là không ngơ, phải không? Mà khác hơn cái người ta hiểu là chân không. Đó. Không đây là không tự tánh, nó chỉ có một cái tướng hư giả vậy thôi. Vì vậy mà nói là không. Hiểu được chữ không này thì mới hiểu được hết Bát Nhã. Đó là cái tinh thần của Bát Nhã, nó nằm ở trong câu đó. Mấy cái bài thơ đó là mấy bài thơ của thiền sư, khi nói về cái lý có không thì các ngài hay nói gì? Nó tác hữu trần xa hữu, thuyết không nhất thế không gì đó, cái câu nguyên chữ Hán đó là sao đó thì quên rồi. Còn hai câu sau thì nhớ ý mà quên chữ. Thì cái đó là cái tinh thần của Bát Nhã. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa không này. Mà khi mình hiểu cái nghĩa các pháp nó không có tự tính, tức là không sẵn có, không cố định. Mà cái gì không sẵn có, không cố định? Không cố định tức là nó tạm bợ, phải không? Không sẵn có tức là nó không phải, có từ bao giờ mà đạo duyên mới có. Hiểu được cái lý đó rồi thì nó là tạm vợ, mà tạm vợ thì mình còn gì mà mong ước, cho nên không có nguyện. Mà tạm vợ thì còn tạo tác làm gì, cho nên vô tạo vô tác. Mà nó tạm vợ thì nó sanh cũng tạm sanh, nó diệt cũng tạm diệt, đâu có cái cố định, cho nên nó là cũng không sanh không diệt. Mà mình thấy được cái lý như vậy đó là thấy được cái chỗ chân thật của pháp giới. À, như vậy mà nói, nghĩa đi tới đó là tới chỗ chân thật đó. Còn nếu mình thấy có một pháp gì mà không phải không tự tánh á, thì cái đó là thuộc về loại biến hoại rồi, chứ nó không có thật. Tức là cái đó là cái tướng hư dối. Như vậy thì cái tinh thần bát nhã này nó phát xuất từ chỗ nào? Đây là thầy nói rộng cho thấy, rồi mấy cái đạo sau thì sẽ giảng được đơn sơ thôi. Bây giờ đầu tiên là bát nhã nó xuất phát từ cái lý gì mới đúng biết không? Đâu phải. Phát xuất hết sức là đơn giản từ cái lý nhân duyên, cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, từ cái đơn giản đó. Bởi các pháp nó nương nhau mà có, nương nhau mà không, đó là lý nhân duyên. Ngay duyên hợp thì nó là có, duyên ly tán thì nó là không, cho nên nói cái này có cái kia không, đó là cái nền tảng của bát nhã đó, là nhân duyên. Từ nhân duyên cái đi tới tánh không, và tánh không tức là tự tánh không, đã là do nhân duyên, đại cái này có cái kia mới có, thì cái có đó nó không phải là cố định rồi, phải không? Không phải là sẵn có rồi, không sẵn có, không cố định, cho nên nói là không tự tánh. Cho nên từ cái lý này cái diễn tới cái lý thứ hai là lý tánh không, mà đó là tinh thần bát nhã. Thì như vậy cái chỗ tựa số một á là nhân duyên, bước qua cái thứ hai á là tánh không, là bát nhã. À, như vậy thì thấy nếu cái này nó có ra là đợi cái kia nó mới có, và nó mất đi là đợi cái kia thiếu nó mới mất, thì như vậy là nó nương nhau có và nương nhau không là nhân duyên. Mà bởi nhân duyên cho nên không có cái gì sẵn có, nếu sẵn có đâu có đợi, phải không? Mà nếu sẵn có thì nó cố định thì đâu có nói cái kia hoại mà mình hoại theo. À, bởi vậy cho nên nó là không sẵn có, không cố định, đó gọi là tánh không. Nga, hiểu được cái tánh không rồi, từ hiểu tánh không rồi thì tới, nó đi tới cái lý gì nữa? Mới đưa thấy tam giải thoát môn là cái gì? Không vô tướng vô nguyện. Đó, thì trong đây nó mới nói nè, không vô tướng vô nguyện. Được thấy triệt cái lý tánh không rồi, thì thấy các pháp nó là không, vì tánh không. Cho nên mới thấy cái pháp là không, không đó là không tự tính, mà không tự tính cho nên nó không có cái tướng gì là tướng thiệt của nó hết. Mà không có tướng thiệt của nó thì còn cái gì mà mình mong ước. Vì vậy mà không vô tướng vô nguyện là ba cái cửa giải thoát. À, từ đó là tiến tới ba cửa giải thoát, rồi từ ba cửa giải thoát là tiến lần lên nữa, tức là đi tới cái chỗ trên pháp giới. Trên pháp giới tức là chân không. À, là chân không á, thì đến cái chỗ tận cùng đó thì có thể nó là chân không, mà chân không là tùy duyên mà sanh, cho nên diệu hữu. Và như vậy thì cũng từ cái căn bản nhân duyên dưới mà khai triển lần lần lên, rồi tới Hoa Nghiêm thì nói trùng trùng duyên khởi thì cũng là nhân duyên, phải không? Như vậy thì từng lớp mà khai triển, rồi thấy cái pháp nó càng lên trên chừng nào á, nó càng tế nhị, càng khó hiểu, phải không? Ví dụ như là nói cái đồng hồ này, thầy nói cái đồng hồ này là có tự tính hay không có tự tính? À, mấy đứa biết rõ là không có tự tính. Thì không có tự tính thì đồng hồ này là, nếu nói theo cái lát nhã là không, phải không? Không tự tính là không. Rồi ta nghe nói không, nó không có đồng hồ, phải không? Thế rồi nói, như vậy cái đồng hồ quăng ở đâu mà không có? Thì nói sao? Không tự tính thì cái giả thiết đồng hồ nguyên vẹn có mất ở đâu, phải không? Biết rõ cái bản chất đồng hồ là không tự tính, cái bản chất của nó, cái lý thật của nó là như vậy, phải phủ nhận không có cái đồng hồ. Đó, nhớ vậy. Thì hỏi tại sao biết cái đồng hồ không tự tính? Thì giờ nếu có thợ đồng hồ ta mở ra, mở là từng bộ phận ra, cái kiếm đồng hồ có không? À, Nhưng khi ráng hết với bộ phận nó lại coi lên dây cái nó chạy. Thì như vậy cái đồng hồ đó nguyên không có đợi đủ duyên tụ hợp nó mới có. Bởi vậy nên nó không có tự tính đó, vì nó không sẵn có mà nó cũng không cố định nữa, phải không? Phải nó cố định thì tức như không mở được thì cũng không có ráng được, do nó không có tự tính cho nên nó không sẵn có, nó không cố định. Từ không sẵn có không cố định đó cho nên mình mới nói cái đồng hồ tánh không, nói đủ là đồng hồ không có tự tánh, phải không? Nhưng mà nói gọn nữa đồng hồ là không, thì nghe nói không người ta quản hết lên, vậy cái gì đây? Nghe lắc nhã nói không cho hỏi cái này cái gì đây, thì bây giờ mình phải nói sao? Thì nói cái đồng hồ, phải không? Hỏi cái gì đây thì nói cái đồng hồ chứ nói gì. Bởi vì sao mình đâu có phủ nhận không có cái đồng hồ, nhưng mà cái tự tính cái đồng hồ là không, chứ không phải là không có cái đồng hồ. Phải hiểu cho thật rõ cái đó. Bởi vì chỗ này mà nếu không hiểu thì tất cả cái trong bát nhã không hiểu hết. Như vậy đồng hồ không phải là không, bởi vì nó hiện có là sao nó không được. Nó không là trái lẽ thật, phải không? Mà bát nhã là chỉ cái lẽ thật cho người ta thấy. Như vậy thì cái đồng hồ này nó có trong cái giả tướng duyên hợp, hiện có trong giả tướng duyên hợp, nhưng mà trên cái lý tánh á, tự tánh thì nó là không, phải không? Tự tánh nó là không vì nó không có hai cái nghĩa, tự có là cố định đó, cho nên nói là tự tánh nó không. Như vậy thì tự tánh không đó thì đã biết rằng không, không phải là không có cái đồng hồ đó. Bởi vậy cho nên là tụi con thấy thì chính ngày xưa mà thiền sư Lương Giới lúc còn làm ông điệu đó, vô chùa ông tụng kinh Bát Nhã tới cái đoạn gì đó, vô nhã nhĩ tử thiệt thân ý, cho rồi ngài mới giờ, ủa có mắt tôi đây mà, lỗ tai tôi đây mà sao trong kinh nó không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì xuống hỏi ông thầy cũng bí luôn. Thì như vậy tụi con mới thấy thật là cái chữ không đó nó làm cho trở ngại người ta rất nhiều, phải không? Người ta không hiểu nổi. Chứ còn nếu mà hiểu như vậy thì nói không là con mắt, nói không có tự tính chứ không phải là không có con mắt. Lỗ tai không có tự tính chứ không phải không có lỗ tai, phải không? Năm quyển dây không là năm quyển này đều không có tự tính chứ phải không có năm quyển này. Chứ không năm quyển này thì làm sao sống, làm sao ngồi đây nói chuyện, phải không? Mà hiểu như vậy đâu mới thấy cái Bát Nhã nói là đứng trên mặt có giả thì cái gì cũng có hết chứ không phải là không. Nhưng mà đứng về thực tính á thì nó là không, không là không ở chỗ đó đó, chứ không phải là chữ không là không ngơ. Mà bây giờ đa số hỏi nói không là tưởng không ngơ hả, nói cái đồng hồ không cái nó đồng hồ là không ngơ. Thì như vậy thành ra người ta thấy như Bát Nhã là cái gì cực đoan vậy đó, phủi những cái lẽ thực hữu hiện có mà mình phủi bỏ hết, mình sống như cái gì đâu đâu, phải không? Nhưng mà đâu phải như vậy. Bát Nhã là nói cái lý thật của sự vật, nó là ngay cái đồng hồ biết không có tự tính, ngay cái con người biết không có tự tính, chứ không phải nói là không con người, không đồng hồ. Nhớ như vậy đó. Và hiểu lẽ đó không? Như vậy thì hiểu được cái chữ không này, không mà có, chứ không phải không mà không. Rồi tới, từ cái không đó, mình mới nói tới những cái lý như nói rằng, cái đồng hồ này, nó có đó, nó không phải do mấy cái bộ phận đó có thôi, mà nó còn liên hệ tới trăm ngàn muôn thứ nữa, thì tụi con tin không? Nó không phải do mấy cái chốt, mấy cái mặt, mấy cái kim, mấy cái vỏ vân vân mới có đồng hồ, mà nó còn liên hệ tới trăm ngàn muôn thứ nữa, thì mình chịu không? Bởi vì cái mặt đồng hồ này là cái gương, thì cái gương đó thì phải tới cái xưởng ta làm gương, phải không? Mà xưởng đó thì nó liên hệ tới người này người kia, rồi tới cái chỗ đất nào mà làm ra cái gương đó, rồi nói tới cái kim, rồi nói tới mỗi bộ phận của nó là nó liên hệ tới không biết bao nhiêu thứ. Như vậy có phải là trùng trùng duyên khởi không? Thì như vậy thì đối với Phật nói ban đầu chỉ nói đồng hồ này nó là duyên hợp thôi, phải không? Nói đơn giản đồng hồ là duyên hợp. Rồi tới Bát Nhã thì nói đồng hồ không có tự tính, nghe nó lạ quá. Duyên hợp người ta hiểu mà nó không tự tính là người ta không hiểu. Mà không hiểu nhưng bây giờ xét kỹ thì rõ ràng động thờ nó không có hai điều kiện là sẵn có và cố định, tức là không tự tính. Rồi từ cái động thờ đó người ta mới diễn tiến lần lần ta mới thấy nó có liên hệ tới muôn ngàn thứ trên thế gian này. Như vậy đó là tới cái lý đại thừa là trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì từ cái lý nhân duyên Phật nói, rồi cái lý tánh không, rồi tới cái lý chân không diệu hữu, hay là tới cái lý mà trùng trùng duyên khởi, nó có tách rời nhau không? Tách rời nhau không? Thí dụ như cái gì? Bây giờ thầy thí dụ ha. Thí dụ như các cái nhà khoa học hiện đại, bây giờ mình lên chiếc phi cơ trực thăng phản lực thì nhớ cái nguyên tắc đầu tiên nó là cái gì? Từ một chiếc pháo thăng thiên ta đốt trời, ngày đốt cái nó xịt lên, cái bây giờ ta nghiên cứu ta chế ra cái mấy phản lực, rồi chế ra quả tiễn, rồi chế ra phi thuyền vân vân, thấy không? Thì như vậy có phải là từ cái căn bản thô sơ ban đầu là cái sức đẩy của cái chất đốt, đốt nó cháy thì nó có sức đẩy mạnh, từ cái nguyên tắc đó ta được chế ra bao nhiêu thứ. Thì những cái thứ sau đó tuy nó rần rần rồ rỡ, nó lạ lùng, nhưng mà cũng gốc từ cái nguyên tắc đầu tiên mới chứ gì. Rồi ví dụ như bây giờ có trăm ngàn thứ máy, nhưng mà có phải là từ một cái thấy hơi nó nở, nó thở lên làm cái nắp nồi nó bụp, phải không? Rồi cái nắp nồi nó hơi nóng nó đẩy lên, rồi cái nắp nồi nó nở lên nở xuống, nó làm bụp đó, mà tôi chế ra bao nhiêu thứ mát thì cũng là một nguyên tắc. Khi có sức nóng đẩy lên thì các cái khác nó liền bị chuyển động, từ cái hơi nóng đẩy lên thì có chuyển động, do đó mà từ cái chuyển động đó tôi chế ra máy nổ, máy nước, máy này đủ thứ máy, phải không? Thì như vậy có phải là từ một cái nguyên tắc hết sức thô sơ rồi tới bao nhiêu thứ nó hết sức tế nhị mà cũng không ngoài cái nguyên tắc ban đầu? Thì cũng như vậy, ở đây Đức Phật ban đầu nói cái này có, cái kia có, này không, cái kia không, trên lý nhân duyên hết sức là đơn giản. Rồi sau này chư tổ khai triển, khai triển cho tới tập cùng của nó, thì cái đó là khai triển trong cái tế nhị, nó hay ho, nó thông thứ hơn, chứ đâu phải là nó trạch, nó sai, phải không? Thì như vậy những cái khai triển đó là làm cho nó tế nhị, làm cho nó tinh hoa hơn nữa, chứ không phải mà làm cho nó dở. Thì cũng như từ cái nồi nước mà nổ hơi nước lên rồi đó, làm cái nắp nó sôi lục bục đó, thì coi nó rất là tầm thường, phải không? Nhưng mà tự chế ra những máy nổ này kia rồi lần lần đã chế đủ thứ. Thì những cái đủ thứ sau này đó, cái ban đầu là nhà khoa học đầu tiên phát minh ra cái hơi nước, thì phát minh được cái đó là nhà khoa học ban đầu. Rồi những cái nhà sao chế lần tới nó tinh vi như bây giờ, những cái thứ máy móc hết sức là tinh vi đó, thì có phải là những nhà khoa học nữa không? Hay là nhà gì? Thì cũng là nhà khoa học, mà càng ngày càng tinh vi hơn. Thì cũng như từ chiếc pháo thăng thiên mà bây giờ nó thành các cái phi cơ, các quả tiễn, các cái phi thuyền như vậy, thì người mà biết sử dụng cái sức đẩy của cái pháo thăng thiên đó, thì sau này người ta nghiên cứu ra thực chế như kia cũng là nhà khoa học đó, phải không? Thì như vậy để hiểu rằng cái lý nhân duyên của Phật nói ban đầu hết sức là đơn sơ, sau chư tổ lần lần khai triển cho tới trùng trùng duyên khởi đó, thì cũng là nhân duyên đó, nhưng mà khai triển tới cái tột cùng của nó đó, nó tí nhị đó. Nói thầy nói thí dụ, thầy nói về cái đồng hồ này nó có là một 20 món, 20 cái món đồ nào, con ốc này kia, chung là 20 món ráp lại thành đồng hồ, thì nó có 20 thứ này ráp lại thì thành đồng hồ đó. Thì cái hộp đồng hồ không thiệt do 20 món ráp lại, thì đó là nó cách đơn sơ. Nhưng mà lần lần nó nói đồng hồ này không thiệt vì nó không có cái, nó không phải sẵn có, nó không cố định gì hết trơn. Trong 20 cái đó mà thiếu cái cho nó không chạy à, phải không? Hoặc là nó thay đổi cái gì đó thì nó liền biến đổi, thành ra nó không có cái tự tính. Rồi lần lần nó ở đồng hồ này, ôi nó chẳng những có bao nhiêu đây mà nó liên hệ tới cả muôn trùng, cả trăm cả ngàn người nữa, chứ không phải chỉ có mấy người làm đồng hồ mới có đồng hồ. Thì nói đó có lý không?
Thì như vậy thì đâu có ngoài cái căn bản ban đầu.
Mà hiểu vậy thì mới thấy chính từ lý nhân duyên của Phật nói mà là lần lần đi tới cái bát nhã không có tự tính. Nè, từ bát nhã không có tự tính cho nên mới tới lý chân khôn diệu hữu, rồi mới tới cái trùng trùng duyên khởi của Kim Quang Nghiêm. Thì nó là cái hệ nó như vậy đó, nó đi từ thấp lên cao. Mà nếu mà mình không có nắm vững cái đó thì tự nhiên mình không có biết, nói là cái kia là Phật nói, cái này không phải Phật nói, phải không? Kia Phật nói nhân duyên, cái này nói không tự tánh nó khác quá, phải không? Hai tên không giống nhau, nhưng mà sự thật ra đó là y cứ từ một cái mà chuyển lần lên để cho nó tế nhị hơn, nó thấu đáo hơn vậy thôi. À, thì như vậy thì chữ đây là thầy nói cho mấy đứa nhớ một lần nữa, ở rằng ngũ uẩn không có tự tánh nên nói là không. Nhớ chữ đó, ngũ uẩn không có tự tánh nên nói là không. Thì chữ không trong Bát Nhã mình đọc hàng ngày là sắc tức thị không, tức là sắc không có tự tánh cho nên nói sắc là không, tức là không, phải không? Chứ không phải sắc là không ngơ, không phải sắc là chân không. Nhớ gì vậy đó, là nó chẳng qua là không có tự tánh. Nhưng bây giờ nếu tụi con đọc mấy cái bản dịch khác thì đừng nói chỉ không là không gì, nói chân không không đó. Như vậy rồi có mình thầy nói không nói là không tự tánh rồi người ta không chịu, đừng nói thầy nó thấp quá, phải không? Như vậy bởi thầy bắt học là để thấy rằng ở trong bản Bát Nhã này là rộng, Phật nói rộng nó đủ, còn cái Bát Nhã mình tụng là Phật nói đơn giản rút gọn quá. Bởi gọn cho nên một chữ mà nó trùm hết, không tự tánh thì nó có không không nè. Vì vậy mà mình nghe mình không hiểu, nói đâu nó có bằng chứng rõ ràng như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của kinh điển. Như vậy thì nếu mình biết rằng năm uẩn nó không có tự tính cho nên năm uẩn là không, thì biết rõ năm uẩn là không rồi thì nó đi tới cái không tướng, không nguyện, không tá, không sanh, không diệt. Bởi vì mỗi cái gì nó sanh, nó diệt, nó không có cái cố định sanh, nó không có cố định diệt. Bởi vậy cho nên sanh cũng không có tự tánh, mà diệt cũng không có tự tánh. Vì vậy mình nói tất cả đều không sanh không diệt. Mà nếu mình thấy rõ tất cả pháp không tự tính, mà không tự tính cho nên các pháp nó không có cái gì là thiệt hết, thì lúc đó tâm mình sao? Nếu nhớ rõ ràng không có cái pháp nào thiệt hết thì mình có mắc cái chỗ nào, mình có kẹt chỗ nào không? Mà nếu tâm mình không kẹt, không mắc thì tâm lúc đó nó sao? Nó là trên pháp giới, nhìn thấy cái gì cũng đúng như lẽ thật hết trơn. Nó không có cái kẹt, cái mắc. Còn mình bây giờ thấy các pháp nó làm sao? Vậy nó thiệt cho nên rồi, rồi sao nữa? Khen cũng thiệt, chê cũng thiệt, phải không? Cái gì cũng thiệt hết trơn nên rồi cả ngày cứ cãi lộn với nhau hoài. Đó, là tại vì thấy nó thiệt. Chứ mà nếu thấy nó rõ ràng không có một pháp thiệt thì không có cái gì để mà phải dính, phải kẹt. Đó là giải thích cái đoạn trên rồi. Bây giờ tới cái đoạn kế. Nếu mình biết năm uẩn không có tự tính thì cái gì nữa? Thì hai chứng viết khắp sự lập bài sai việc của vô lượng vô số hữu tình, vô biên hữu tình. Hai chứng viết khắp sự lập bài sai biệt của vô lượng vô số vô biên hữu tình thì biết làm sao? Bởi vì tất cả hữu tình nào cũng đâu ngoài năm uẩn mà có, phải không? Thì như vậy thì biết năm uẩn nó không thiệt, năm uẩn nó là không tự tính, thì tất cả muôn triệu ức chúng hữu tình mình cũng biết mà không có tự tính. Vì vậy cho nên biết được chỉ bài lẽ thật cho thế gian. Rồi khi mình biết năm uẩn nó không có tự tính thì hay chứng biết như thật tâm hành sai biệt của vô lượng vô số vô biên hữu tình. Có chứng biết thật không? Thì như vậy mình rõ được cái câu trên rồi thì mấy câu dưới mình rõ được hết. Nghĩa là mình biết rõ rằng cái tâm sai biệt của hữu tình nó đều không có tự tính, cho nên thấy được cái lẽ thật của thế gian. Rồi tới